Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Tin Phần Lan. Hơn 100 nhà vật lý đã từng đoạt giải Nobel đã lên tiếng trong một hội nghị khoa học tại Helsinki, Phần Lan, được tổ chức hôm ngày 12 tháng 8, rằng thuyết tiến hóa không có cơ sở khoa học vì dựa trên quá nhiều định đề mà càng ngày với đà tiến triển của khoa học càng được chứng tỏ là sai lầm. Thuyết tiến hóa do Darwin đưa ra nhằm giải thích nguồn gốc của vũ trụ và loài người dựa trên hai quy luật căn bản là sự chọn lọc tự nhiên và sự biến hóa để sinh tồn. Trong thế giới tự do, thuyết tiến hóa của Darwin cũng chỉ là một trong hàng hà sa số các lý thuyết nhằm giải thích nguồn gốc vũ trụ và loài người. Tuy nhiên, tại các quốc gia cộng sản, thì thuyết tiến hóa của Darwin được trình bày như là thuyết duy nhất có tính chất chung cuộc và đầy đủ lý luận khoa học nhằm bài bác niềm tin tôn giáo. Các nhà khoa học vật lý tại Helsinki cũng đã bày tỏ sự tán đồng đối với một thuyết mới gọi là thuyết sáng tạo thông minh. Thuyết này nhằm giải thích những thay đổi trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, khác biệt với một số thuyết tiến hóa có tính chất quá cường điệu và chủ quan, thuyết mới này không đòi hỏi người ta phải tin vào một đấng tạo hóa quyền năng đã nhìn nhận sự bất toàn và những giới hạn trong nhận thức con người trước những kỳ diệu của vũ trụ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình số 9 của Úc hôm thứ Hai 15 tháng 8, Đức Tổng giám mục James Hickey, Tổng giám mục Perth, Úc Châu, đã nhận xét như sau về diễn biến này. Thuyết tiến hóa là một cách thức không thích đáng để mô tả vũ trụ và đời sống, vì nó bỏ qua và giản lược quá nhiều điều và dựa trên quá nhiều những tiền đề không có bằng chứng. Được biết, Úc Châu hiện nay đang có cuộc tranh luận về việc các trường học nên loại bỏ thuyết tiến hóa của Darwin khỏi chương trình trung học và thay vào đó bằng thuyết sáng tạo thông minh hay không. Được hỏi về thái độ của Đức Tổng giám mục trước diễn biến này, Đức Cha cho biết như sau. Vấn nạn trong xã hội chúng ta là thuyết tiến hóa đã được đưa vào trong hệ thống giáo dục và được nhiều nhà giáo dục bênh vực như là bước tiến khoa học duy nhất, giải thích sự hiện hữu của vũ trụ và sự xuất hiện của nhiều hình thức sự sống. Một trong những hệ quả là nhiều học sinh không thể bảo vệ mình khỏi những giả định có ý thức hay trong tiềm thức của họ rằng sự sống con người là vô nghĩa hay chẳng có mục đích gì. Họ bị buộc phải chấp nhận rằng tất cả sự kỳ diệu của thiên nhiên và sự phức tạp của các sinh vật sống động, ngay cả sự sống thông minh của con người, là sản phẩm của hai luật chọn lọc tự nhiên và tiến hóa để sinh tồn, nghĩa là hệ quả của may rủi. Nói cách khác đi, họ bị buộc phải chấp nhận rằng tất cả sự sống, kể cả năng lực tư duy, quyết định, yêu thương và tha thứ, đã tiến hóa từ một sự bùng nổ của cái gì đó đến từ hư vô dưới tác động của hư vô. Đối với thuyết sáng tạo thông minh, Đức Cha nhận xét như sau. Thuyết sáng tạo thông minh cần được mô tả thích đáng như một bước tiến giải thích những thay đổi lịch sử, hơn là một cố gắng giải thích toàn bộ nguồn gốc vũ trụ và loài người. Thuyết này đáng được trình bày tại các trường học. Thuyết sáng tạo thông minh, dù không đòi hỏi niềm tin vào một đấng hóa công, nhưng rất phù hợp với niềm tin của người Công giáo, là những người tin rằng những gì xảy đến trước tiên là đến từ Thiên Chúa, đấng có một thiết kế rõ ràng cho vũ trụ và cho mỗi một con người. Tin Ukraine, vài phản ứng quanh việc dời tòa giáo chủ của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine từ Lvov về Kiev. Từ hai năm nay, Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương tại Ukraine đã bày tỏ ý muốn dời tòa từ Lvov về Kiev để có thể chăm sóc mục vụ cho số đông đảo anh chị em giáo dân tại thủ đô Ukraine. Tuy nhiên, Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga tìm mọi cách ngăn cản, kể cả việc đe dọa đoạn giao hoàn toàn với Tòa Thánh. ngày 21 tháng 8 vừa qua, trong một quyết định nói được là can đảm vì tương lai của giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine, Đức Hồng Y Husa, Tổng giám mục trưởng giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, đã quyết định dời tòa về Kiev, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga và một số vị Chính thống giáo Ukraine trong giáo hội Chính thống giáo trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow. Trong ngày 21 tháng 8, trước hàng ngàn anh chị em giáo dân, Đức Hồng Y Husa đã cử hành thánh lễ bên ngoài Vương cung Thánh đường còn đang xây dở tại Kiev, để chính thức đánh dấu việc dời tòa về Kiev. Trong khi cuộc cử hành đang diễn ra, hàng ngàn người Chính thống giáo đã tụ tập phản đối và xô đẩy ngăn cản người Công giáo không cho vào dự lễ. Cảnh sát Ukraine đã phải dùng biện pháp mạnh để giải tán những người chống đối, để thánh lễ có thể tiến hành. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Husa, Tổng giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, là giáo hội Đông Phương lớn nhất hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng, việc dời tòa từ Lvov về Kiev hoàn toàn là vì nhu cầu mục vụ của giáo hội, và không hề có ý khiêu khích Chính thống giáo Nga, như Tòa Thượng phụ Moscow vu cáo. Theo Đức Hồng Y, việc dời tòa về thủ đô Ukraine, trung tâm văn hóa và xã hội của đất nước, là một bước hợp lý. Nói chuyện trên đài truyền hình quốc gia Ukraine hôm ngày 22 tháng 8, Đức Thượng phụ Filaret của Chính thống giáo Ukraine tại Kiev cho rằng, vấn đề dời tòa của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương là chuyện nội bộ của giáo hội này, và ngài bày tỏ sự bất bình trước việc Tòa Thượng phụ Moscow can thiệp vào nội bộ của một đất nước đã có chủ quyền. Được biết, tại Ukraine hiện nay, có đến 3 giáo hội Chính thống giáo. Nhóm đông nhất là nhóm Chính thống giáo Nga trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow. Nhóm thứ hai là Chính thống giáo Ukraine, và nhóm thứ ba là Chính thống giáo Ukraine tự trị, với đa số là các vị Chính thống giáo Ukraine trở về từ hải ngoại sau khi Cộng sản sụp đổ. Chỉ có nhóm Chính thống giáo Nga là chống đối việc dời tòa. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Ukraine, ông Yushchenko, cũng tuyên bố rằng việc dời tòa là chuyện nội bộ của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương. Ông cũng tiết lộ một điều khiến ông rất bực mình, là bản thân ông cũng bị các vị Chính thống giáo Nga ép buộc đủ điều. Ông cho biết, theo thông lệ, mỗi ngày Chủ nhật, ông đi dự lễ luân phiên ở các nhà thờ Chính thống giáo của 3 nhóm Chính thống giáo. Nhưng rồi gần đây, Chính thống giáo thân Nga bảo rằng ông không được bước đến nhà thờ của 2 nhóm kia. Trong cuộc họp báo trước đó tại Lvov hôm ngày 17 tháng 8, trước khi dời tòa về Kiev, Đức Hồng Y Husa cho biết việc dời tòa là phù hợp với khoản luật 57 của Giáo hội Công giáo dành cho các giáo hội nghi lễ Đông Phương. Việc dời tòa cũng đã được sự đồng thuận của Hội đồng Giám mục Công giáo Nghi lễ Đông Phương tại Ukraine, nhóm họp từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 10 năm 2004, và đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chuẩn y. Từ ngày 21 tháng 8 năm 2005, danh hiệu của Đức Hồng Y đã đổi từ Tổng giám mục trưởng Lvov sang danh hiệu Tổng giám mục trưởng Kiev và Halych.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe qua phần cuối bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich. Trong buổi họp báo vào trưa thứ Năm vừa qua, ngày 7 tháng 7. Trong phần cuối bài giới thiệu này, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhắc đến vai trò của 3 vị giáo hoàng, mà 2 vị đã qua đời là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và vị thứ 3 là Đức Đương Kim Giáo hoàng Benedito thứ 16. Đối với cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục, một cơ cấu đã được thiết lập từ 40 năm qua. Trước hết, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich nhắc lại rằng, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục là vị đã thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục ngày 15 tháng 9 năm 1965. Lúc đó, Công đồng Vaticano II chưa bế mạc. Tuy nhiên, Công đồng có nói về cơ cấu mới này, nơi hai đoạn,
tức nơi số 5 của sắc lệnh về thừa tác vụ mục vụ của giám mục, và nơi số 29 của sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã triệu tập 5 khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số này có 4 khóa họp thông thường vào các năm 1967, 1971, 1974 và 1977, và 1 khóa họp đặc biệt vào năm 1969. Đức Phaolô Đệ Lục không hiện diện tham dự tất cả các phiên họp như Đức Cố Giáo Hoàng John Phaolô Đệ Nhị, nhưng theo dõi sát công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần đầu tiên vào năm 1967, Đức Phaolô Đệ Lục chỉ tham dự 5 khuyên họp khoáng đại mà thôi. Tuy nhiên, Ngài đã tiếp riêng tất cả các nghị phụ. Trong khóa họp thứ 2 vào năm 1969, và đây là khóa họp đặc biệt, Đức Phaolô Đệ Lục đã tham dự 8 trong số 11 khuyên họp chung. Những phiên họp Ngài không tham dự được là vì bị trùng với buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư. Đến khóa họp thứ 3 vào năm 1971, Đức Phaolô Đệ Lục đã tham dự 20 khuyên họp chung. Đến phiên họp thứ Tư vào năm 1974, Ngài tham dự 14 khuyên họp chung. Đến khóa họp thứ 5 vào năm 1977, và mặc dù lúc đó sức khỏe đã yếu kém, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục đã tham dự 9 khuyên họp chung. Như đã nói, dù không tham dự trọn đủ tất cả các khuyên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục đã cố gắng xếp chương trình để tiếp xúc với các nghị phụ, hoặc từng cá nhân, hoặc theo nhóm. Ngoài ra, Ngài còn theo dõi công việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục qua các bài phúc trình của các vị chủ tịch thừa ủy và của vị tổng thư ký của khóa họp. Sự hiện diện tham dự của Đức Giáo Hoàng trong các khuyên họp chung của Thượng Hội đồng Giám mục nói lên đặc tính đoàn thể của Giám mục đoàn, mà thủ lãnh là chính Ngài, người kế vị Thánh Phêrô. Đến thời của Đức John Phaolô Đệ Nhị, Ngài được gọi là vị giáo hoàng của Thượng Hội đồng Giám mục, bởi vì Ngài, cách này hay cách khác, đều có liên hệ đến tất cả các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, từ khóa họp đầu tiên vào năm 1967, trước hết với tư cách là Tổng Giám mục Ba Lan, và rồi sau đó với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Được biết, lúc còn là Hồng Y Tổng Giám mục Cracovia, Đức John Phaolô Đệ Nhị đã là tường trình viên để thuyết trình tổng kết vào lúc kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 1974 về chủ đề Công việc rao giảng phúc âm trong thế giới ngày nay. Hơn nữa, trong khoảng thời gian từ năm 1971 cho đến khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma vào năm 1978, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cracovia là thành viên của Hội đồng Thường vụ của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Trong suốt triều giáo hoàng của Ngài, Đức John Phaolô Đệ Nhị đã triệu tập và tham dự tổng cộng 15 khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số này có 6 khóa họp thông thường vào các năm 1980, 1983, 1987, 1990, 1994 và năm 2001. Một khóa họp ngoại thường vào năm 1985 và 8 khóa họp đặc biệt vào các năm như sau. Vào năm 1980 về Giáo hội Công giáo tại Hòa Lan. Vào năm 1991 về Âu Châu khóa họp lần thứ nhất. Vào năm 1994 về Phi Châu. Vào năm 1995 về Liban. Vào năm 1997 về Mỹ Châu. Vào năm 1998 về Á Châu. Và cũng vào năm 1998 về Đại Dương Châu. Vào năm 1999 về Âu Châu khóa họp thứ hai. Đây là những khóa họp đặc biệt về mỗi đại lục để chuẩn bị cử hành Đại Năm Thánh 2000. Đức John Paulo đệ nhị đã tham dự tất cả các phiên họp chung của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, ngoại trừ khi phiên họp chung đó bị trùng với buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hàng tuần. Đức John Paulo đệ nhị còn gặp gỡ tất cả các nghị phụ, hoặc riêng từng người, hoặc theo nhóm. Vị giáo hoàng thứ ba trong lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục là Đức Đương Kim Giáo hoàng Benedito thứ 16. Như hai vị tiền nhiệm ngài, Đức Benedito thứ 16 cũng là vị có nhiều kinh nghiệm với Thượng Hội đồng Giám mục. Ngoại trừ bốn khóa họp đầu tiên vào các năm 1967, 1969, 1971 và 1974, còn lại các khóa họp khác thì Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Giáo hoàng Benedito thứ 16, đã tham dự 7 khóa họp thông thường vào các năm 1977, 1980, 1983, 1987, 1990, 1994 và năm 2001. Một khóa họp ngoại thường vào năm 1985 và 7 khóa họp đặc biệt. Một cách đặc biệt, trong khóa họp thông thường vào năm 1980, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger là tường trình viên chính của khóa họp về chủ đề Gia đình Kitô. Ngài còn là một trong ba vị chủ tịch thừa quỹ của khóa họp thông thường vào năm 1983 về chủ đề Đền tội và hòa giải trong sứ mạng của giáo hội. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger còn là thành viên của Hội đồng Thường vụ của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục của bốn khóa họp thông thường vào các năm 1980, 1983, 1987 và 1990, và của hai khóa họp đặc biệt vào năm 1983 và năm 1997. Như thế, với chiều dày kinh nghiệm về các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 sẽ góp phần làm cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần đầu tiên của triều giáo hoàng của Ngài, tức khóa họp vào tháng 10 tới đây, được thể hiện cách trọn hảo hơn nữa, trong bầu khí đầy tinh thần tập đoàn giữa đứng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục trên thế giới. Chắc chắn rằng, những gì Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 muốn thực hiện qua khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, sẽ được toàn thể giáo hội đón nhận và cầu nguyện cho trong năm thánh thể này, với lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, người nữ của bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ điểm qua bài giới thiệu thứ hai trong buổi họp báo sáng thứ năm mùng 7 tháng 7, tức bài giới thiệu của Đức ông Fortunato, Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của cô Alexandrina da Costa. Như là một dấu hiệu rằng ý cha muốn dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm của mẹ cha, cha sẽ cho con chịu đựng cuộc thương khó của cha cho đến khi nào Đức Thánh Cha thực hiện việc hiến dâng này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là những lời Thiên Chúa đã nói với cô Alexandrina da Costa, một cô gái người Bồ Đào Nha thuộc thế kỷ 20 này, trong một thị kiến. Bị tàn tật từ năm 14 tuổi, cho đến năm 20 tuổi, cô hoàn toàn bị tàn phế cho đến chết, tức khi cô được 51 tuổi. Cô đã hiến dâng sự đau khổ của mình làm giá cứu chuộc anh chị em đồng loại. Nhưng Thiên Chúa lại muốn cô chịu đựng nhiều hơn nữa, nên Ngài đã cho cô chịu đựng cuộc thương khó của Ngài. Mời quý vị và các bạn theo dõi sau đây. Thị kiến tuyệt vời về Thiên Chúa ngày 6 tháng 9 năm 1934 đã đánh dấu một loạt các cuộc mạc khải, trong đó Chúa Giê-xu hướng dẫn Alexandrina từng bước một trong cuộc đời khổ đau và cuộc thương khó của Ngài. Alexandrina nhiều lần được mạc khải cho thấy tội lỗi của nhân loại, và bằng giọng đau đớn Thiên Chúa nói, ta thật buồn lòng về tội lỗi của các dân tộc và quốc gia. Ta đã cảnh cáo Sodom và Gomorrah nhưng vô hiệu quả. Khốn thay, cùng một hình phạt như thế sẽ giáng xuống trên các ngươi. Nghe những lời này, Alexandrina khiếp sợ và càng làm thêm nhiều việc đền tội để giữ cho sự công thẳng của Thiên Chúa không giáng xuống trên nhân loại với một thế chiến thứ hai. Cô được ban cho sự hiểu biết rằng chiến tranh có thể được ngăn ngừa bằng việc dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Để đạt cho được ơn này, Alexandrina tự hiến mình làm của lễ hy sinh cho hòa bình. Thiên Chúa chấp nhận lời cầu xin của cô, và một lần nữa hứa ban cho cô cuộc thương khó của Ngài, như là một dấu hiệu việc dâng hiến sẽ được thực hiện, và những khổ đau sẽ sớm chấm dứt. Alexandrina đã kể lại như sau. Vào buổi sáng ngày 2 tháng 10 năm 1938, Thiên Chúa bảo với tôi rằng, tôi sẽ phải trải qua cuộc thương khó của Ngài từ vườn Gethsemane cho tới đồi Calvario. Ngài xác định rằng tôi sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, và rằng tôi sẽ lặp lại những đau khổ này vào mỗi ngày thứ sáu, ngay sau trưa, cho đến 3 giờ chiều. Tôi đã báo trước với cha linh hướng của tôi tất cả mọi điều, và hồi hộp chờ đợi ngày mai, bởi vì không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Vào đêm 2 rạng ngày 3 tháng 10, tâm hồn tôi đau khổ đến cực độ, nhưng thân xác tôi còn đau khổ hơn. Tôi bắt đầu bị mất máu và cảm thấy đau đớn vô cùng. Trong cơn đau đớn đó, tôi bước vào cuộc khổ hình thập giá đầu tiên của tôi. Ôi, thật kinh hoàng và đau đớn không thể nào nói được. Alexandrina đã có khoảng 180 cơn xuất thần về cuộc thương khó Chúa. Nhưng kinh nghiệm kinh hoàng của lần đầu tiên vẫn không phai mờ trong tâm trí cô cho đến nhiều năm sau này. Cô biết, tôi cảm thấy nỗi lo sợ và kinh hoàng của những giờ phút đắng cay ấy. Sự khắc khoải chờ đợi của cha linh hướng bên cạnh tôi và những giọt lệ lo âu của gia đình tôi. Ngay sau trưa ngày 3 tháng 10 năm 1938, Thiên Chúa mời Alexandrina bước vào cuộc thương khó của Ngài. Nào, con gái của cha, Calvario đã sẵn sàng, con có ưng thuận không? Alexandrina can đảm chấp nhận. Mọi người có mặt trong phòng nín thở theo dõi, trong khi cô bước vào cuộc xuất thần, và toàn thân cô cử động trở lại bình thường, không còn tê bại như trước nữa. Toàn thân cô như được nhấc bổng lên. Cô rên rỉ nhiều lần và tung mền ra quỳ xuống đất chịu đựng cuộc thương khó Chúa, từ trong vườn cây dầu cho đến đồi Calvario. Các cuộc xuất thần của Alexandrina đã được chụp hình và quay phim, và chúng đã là một bằng chứng quan trọng trong cuộc điều tra phong chân phước cho cô ở Roma. Một chứng nhân, bà Concetta, bà giáo của trường làng, đã kể lại rõ ràng như sau. Vào đúng giờ Chúa Giê-xu ấn định, Alexandrina bắt đầu chịu đau khổ cho chúng ta và cho nhiều người tội lỗi khác. Tôi đã chứng kiến tận mắt, nhưng tôi không biết diễn tả làm sao. Ôi, thật là kinh hoàng! Mọi việc được lặp lại trên tấm thân ốm yếu xanh xao của Alexandrina. khi Chúa Giêsu bảo cô là thời giờ đã đến, thì cô trả lời cách can đảm rằng: "Vâng, lạy Chúa, vì Chúa và để cứu rỗi những người tội lỗi, con sẽ làm tất cả mọi sự." Nói thế rồi, cô bước vào sự đau khổ, bị đánh bằng roi, đội mão gai, bị giam tù và gặp Đức Mẹ. Cô đã nhìn Ngài với cặp mắt thật u sầu mà tôi chưa từng trông thấy trước đây. Những lần té ngã dưới sức nặng của cây thập giá thật rõ ràng, làm không ai có thể nghi ngờ được. Theo tôi thấy, thì cơn đau khổ của Alexandrina lên đến tột độ khi cô chìa đôi bàn tay và chân ra để chịu đóng đinh. Sau đó, Alexandrina bị treo trên thập giá. Cô rên rỉ một hồi lâu, đoạn gục đầu sang một bên và tắt thở. Thật y hệt như cái chết của Chúa Giêsu. Để giữ bí mật về các cuộc xuất thần này, cha Pino, linh hướng của Alexandrina, chỉ cho một số người được tuyển chọn chứng kiến. Mãi cho đến 3 năm sau, tức năm 1941, một nhà truyền giáo là cha Teca, thuộc dòng truyền giáo của Chúa Thánh Thần, đã chứng kiến một cuộc xuất thần về sự thương khó của Chúa Giêsu, nên đã viết một bài về biến cố này và cho đăng tải trên một tờ báo nổi tiếng ở Bồ Đào Nha. Sự xuất bản này đã tạo cho Alexandrina thêm nhiều đau khổ, vì nó làm cho cô trở thành trung tâm điểm của sự chú ý. Hàng ngàn người từ khắp nước đã tuôn về để coi mặt nạn nhân của làng Balasa. Đó là danh từ mà ai ai cũng gọi Alexandrina. Những người được vinh dự chứng kiến các cuộc xuất thần của Alexandrina đều bị đánh động mạnh, và họ có cảm giác là mình đang có mặt tại Jerusalem, được nhìn xem tận mắt cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Có điều lạ là những vết thương trên thân thể Alexandrina do bởi bị đánh đập, té ngã, đóng đinh đã biến mất sau một thời gian ngắn. Vì khiêm nhường, Alexandrina đã cầu xin Thiên Chúa đừng để lộ trên người cô bất cứ một dấu vết nào của sự đau khổ huyền bí này. Vào những tháng đầu năm 1942, căn phòng nhỏ của Alexandrina hàng ngày chật ních những đám đông người hành hương. Mặc dù cơn đau khổ mà cô phải gánh chịu trong mỗi lần xuất thần về cuộc thương khó của Chúa thật dữ dội, nhưng cô không ngừng kêu gọi, năng rước lễ và lần hạt mân côi hàng ngày, như là phương thế cứu chữa những căn bệnh của thế giới. Cô cũng kêu gọi ăn năn sám hối và sùng kính trái tim vô nhiễm của Đức Maria qua việc đeo áo Đức Bà núi Camelo. Và bức ảnh này cô đã treo ở đầu giường của cô. Phía bên trái, Alexandrina treo bức ảnh của cô bé Jacinta Marto, một trong 3 trẻ em một đồng đã được thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào năm 1917. Thường thường, Alexandrina hay kéo sự chú ý của mọi người về phía tấm hình này và khuyến khích họ noi theo mẫu gương hy sinh anh hùng của Jacinta. Nói về tội lỗi, Alexandrina tha thiết kêu gọi những người tội lỗi đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa. Cô van nài rằng: "Hỡi những người tội lỗi, tôi đang chịu đựng cả cuộc đời khổ đau này vì anh chị em. Hãy hoán cải và đừng làm thêm tội nữa." Lời kêu gọi của Alexandrina đã được đáp trả bằng những hàng người dày đặc bên ngoài phòng giấy tội của ngôi giáo đường trong làng. Thiên Chúa đã bảo với cô: "Nhà con đã trở thành đồi Canvario của những người tội lỗi." Tiểu sử của cô Alexandrina da Costa xin được phép tạm ngưng nơi đây. Thân ái chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo hôm thứ Tư tuần vừa qua, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai của bài diễn văn Đức Thánh Cha đọc cho các giám mục Đức vào trưa Chủ nhật 21 tháng 8, trước khi lên đường trở về lại Roma, kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau khi đã trình bày về hiện trạng chung của Giáo hội Công giáo tại Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chia sẻ với các giám mục Đức những nhận định của Ngài về Ngày Quốc tế Giới Trẻ với những lời như sau. Vừa rồi là tình huống mà Ngày Quốc tế Giới Trẻ mở ra trước mắt chúng ta. Ngày này mời gọi chúng ta hãy đưa mắt nhìn về tương lai. Những người trẻ gửi đến cho giáo hội và đặc biệt cho các vị chủ chăn, cho các bậc làm cha mẹ và những nhà giáo dục, một lời mời gọi sống động. Hãy vững tin và hy vọng. Vì tiền nhiệm của tôi, khi chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, chúng tôi đến để thờ lại Người, đã mặc nhiên xác nhận lời mời gọi này. Ngài đã vạch ra một đường hướng rõ ràng cho cuộc hành trình của người trẻ. Ngài đã khuyến khích họ đi tìm Chúa Kitô, noi theo mẫu gương của các đạo sĩ. Ngài đã mời gọi các bạn trẻ hãy đi theo ánh sao, phản chiếu Chúa Kitô trong vòng trời cuộc đời mỗi người và xã hội. Với mẫu gương dịu dàng nhưng mạnh mẽ của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giáo dục họ biết quỳ gối trước Thiên Chúa làm người, trước người con của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, vừa nhìn nhận nơi người con này đến cứu chuộc con người. Mẫu gương sống như thế được Ngài chỉ cho các bạn trẻ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã cống hiến cho các vị chủ chăn để định hướng công việc phục vụ của họ giữa những thế hệ mới và trong toàn thể đại gia đình giáo hội. Thật vậy, con đường, sự thật và sự sống mà mọi người, nhất là người trẻ, đang đi tìm, đã được chính Chúa Kitô trao phó cho chúng ta, những vị chủ chăn. Chúa Kitô đã biến chúng ta thành những chứng nhân và thừa tác viên của phúc âm Ngài. Vì thế, chúng ta không nên gây khó cho cuộc đi tìm, và cũng không chôn giấu sự thật, nhưng duy trì sự thu hút hữu ích giữa hai cực. Đây là một sự thu hút đáp ứng cách sâu xa với đặc tính của con người ngày nay. Với ánh sáng và sức mạnh của hồng ân này, nghĩa là của phúc âm mà Chúa Thánh Thần đã không ngừng làm cho sống động và hợp thời, chúng ta có thể tuyên xưng Chúa Kitô mà không lo sợ, và chúng ta có thể mời tất cả mọi người đừng sợ mở cửa tâm hồn cho Chúa. Bởi vì chúng ta xác tín rằng Ngài là sự sống sung mãn và là hạnh phúc tràn đầy. Điều này có nghĩa là hãy là một giáo hội cởi mở với tương lai, phong phú những lời hứa cho những thế hệ mới. Thật vậy, những người trẻ không đi tìm một giáo hội duy người trẻ, nhưng một giáo hội trẻ trung trong tinh thần, một giáo hội trong sáng trước nhan Chúa Kitô, con người mới. Đây chính là dấn thân mà chúng ta muốn lãnh lấy ngày hôm nay trong giây phút thật đặc biệt này. Bởi vì đây là giây phút kết thúc một biến cố vĩ đại của người trẻ, một biến cố thôi thúc chúng ta đối diện với tương lai của giáo hội và của xã hội. Chính trong ánh sáng tích cực và đầy hy vọng này mà chúng ta có thể tin tưởng đương đầu với những vấn đề khó khăn nhất đang chất vấn cộng đoàn giáo hội tại Đức Quốc. Một lần nữa, các bạn trẻ làm cho chúng ta những chủ chăn nhìn thấy được lời thách thức hữu ích, bởi vì các bạn trẻ yêu cầu chúng ta sống ăn khớp với giáo huấn đức tin, sống hiệp nhất, sống can đảm. Về phần mình, chúng ta cần huấn luyện các bạn trẻ biết sống kiên nhẫn, biết phân biệt, biết sống theo thuyết duy thực lành mạnh, nhưng không dung hòa cách giả tạo, để không làm giảm bớt sức mạnh của tin mình. Chư huynh thân mến, kinh nghiệm của 20 năm qua đã dạy chúng ta rằng, mỗi ngày quốc tế giới trẻ, một cách nào đó, là một khởi đầu mới cho một vụ giới trẻ của đất nước đứng ra tổ chức ngày quốc tế này. Việc chuẩn bị biến cố vận dụng những nhân sự và nhiều tài nguyên, và việc cử hành mang theo với nó một luồng gió hăng say cần được hỗ trợ một cách tốt nhất. Đây là một nguồn năng lực to lớn, có thể gia tăng thêm sau đó khắp nơi trên đất nước Đức này. Tôi nghĩ đến các giáo xứ, các hiệp hội, các phong trào. Tôi nghĩ đến các linh mục, các tu sĩ, các giáo lý viên, các linh động viên dấn thân nơi giới trẻ. Tôi nghĩ rằng, tại Đức Quốc có rất nhiều người đã dấn thân vào biến cố Ngày Quốc tế giới trẻ. Tôi cầu nguyện sao cho mỗi người có thể được lớn lên trong tình thương đối với Chúa Kitô và giáo hội. Và tôi khuyến khích tất cả hãy cùng nhau tiến tới, với tinh thần phục vụ đã được canh tân trong hoạt động mục vụ giữa các thế hệ mới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vừa lên khi ngừng đông chiếu như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới với thượng không trời.
Mến chào tất cả các bạn. Ngoài những phép lạ thánh thể đã xảy ra trong những hoàn cảnh lạ lùng và dưới những hình thức lạ, như bánh thánh trở thành thịt, hoặc chảy máu khi bẻ bánh, hoặc rượu trong chén thánh trở thành máu, như tại Paris, tại Plano, mà các bạn đã nghe trong các bài trước. Hoặc như trong những phép lạ nhiều lần đã xảy ra tại nhiều nơi bên nước Italia. Còn có những phép lạ khác, như tại Pháp, được xảy ra dưới hình thức những sự việc lạ lùng, vì sự hiện diện của Thánh Thể. Chẳng hạn như phép lạ Thánh Thể tại Avignon, tại Favignay, tại Bordeaux, tại nhà thờ Thánh André trên đảo La Réunion. Hôm nay, mời các bạn lắng nghe phép lạ Thánh Thể tại Avignon. Thành phố Avignon bên Pháp được nổi tiếng vì hai lý do. Trước hết, vào thế kỷ thứ 14, Avignon đã trở thành điện giáo hoàng và được văn sĩ Francesco Petrarca gọi là thời kỳ lưu đày Babylon của giáo hoàng, bắt đầu từ Đức Thánh Cha Clemente thứ năm, người Pháp. Đức Thánh Cha Clemente thứ năm được bầu lên ngôi giáo hoàng năm 1305. Sau cuộc mật viện kéo dài gần một năm trời, vì những phe cánh chia rẽ và vì sự bất đồng ý kiến giữa các hồng y cử tri. Cuối cùng, họ đồng ý chọn Đức Cha Bertrand de Gaulle, bây giờ là Tổng giám mục giáo phận Bordeaux. Ngài không có mặt tại mật viện, vì lúc đó Ngài chưa phải là hồng y. Sau khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh Cha Clemente thứ năm không hề rời khỏi nước Pháp. Năm 1309, Ngài chọn Avignon làm điện giáo hoàng, mãi cho tới năm 1377. Nhờ có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, thành Avignon cũng được thừa hưởng nhiều đặc ân. Điện giáo hoàng được tu sửa lại với nghệ thuật điêu khắc và kiến thiết trang trí rất mỹ thuật. Sau thời chiến tranh, tuy điện giáo hoàng bị tàn phá rất nhiều, nhưng vẫn còn những di tích nói lên vinh quang của thời xa xưa ấy. Hơn thế nữa, Avignon còn là thành phố nổi tiếng vì một phép lạ thánh thể lớn đã xảy ra hồi năm 1433, tại nhà nguyện quen gọi là nhà nguyện ăn chay xám, từ năm 1226. Nhưng trước kia, nhà nguyện này có tên là nhà nguyện thánh giá. Dưới thời vua Louis thứ 8, nước Pháp bị bè rối Albigesi, một bè rối chủ trương từ chối sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, tấn công mạnh. nhà vua rút quân về thành Avignon để chống cự. Trước nguy cơ bị thất thủ, vào ngày 14 tháng 9 năm 1226, nhằm lễ suy tôn thánh giá, nhà vua đứng ra tổ chức một cuộc rước công khai và một buổi canh thức chầu thánh thể trước nhà tạm, trong nhà nguyện thánh giá, để đền bù những xúc phạm tới bí tích thánh thể của bè rối, và cầu xin ơn Chúa trợ giúp trong việc bài trừ bè rối Albigesi. Trước cửa nhà nguyện thánh giá, nhà vua mặc áo nhạm màu xám, lưng thắt dây thừng, tay cầm đèn cầy, đích thân đứng đón đoàn rước kiệu cùng với Đức Hồng Y Legate và toàn thể triều đình. Dọc hai bên đường có rất đông đảo các tín hữu. Dẫn đầu cuộc rước là Đức Cha Corbu, tay cầm mình Thánh Chúa. Đoàn kiệu đi vòng quanh khắp thành phố. Vì lòng tôn sùng thánh thể của vua và lòng nhiệt thành của giáo dân, nên mình Thánh Chúa được trưng bày suốt đêm trong nhiều ngày liên tiếp để giáo dân tới kính viếng tôn thờ, với sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng. Cũng vì lòng nhiệt thành của các tín hữu, nên sau đó một cộng đoàn các giáo dân mang tên là Những Người Đền Tội Xám đã được thành lập, nhằm mục đích bảo vệ và thờ lại mình Thánh Chúa. Họ chọn nhà nguyện thánh giá làm trung tâm chính của cộng đoàn. Vì thế, cho tới nay vẫn được gọi là nhà nguyện của những người đền tội xám, vì màu áo xám của họ. Chính tại nhà nguyện thánh giá này, vào ngày 30 tháng 11 năm 1433, một phép lạ thánh thể đã xảy ra. Để hiểu rõ hơn về phép lạ này, chúng ta nên biết thêm rằng, thành phố Avignon nằm trên bờ sông Rôn. Nhiều lần thành phố đã bị nước lụt tàn phá rất thê thảm. Sau đây là một đoạn trích từ những tài liệu đã được các nhân chứng tận mắt của phép lạ kể lại và được ghi chép ngay sau khi sự việc lạ lùng vừa xảy ra. Những tài liệu này cho tới nay vẫn còn được lưu giữ. Sự việc xảy ra như sau. Sáng thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 1433. Sau những ngày mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, cả thành phố bị ngập lụt. Vì nhà nguyện thánh giá tọa lạc trên miền đất thấp, nên các bề trên của cộng đoàn lo sợ nước dâng cao tới nhà tạm. Bởi vậy, các ngài nghĩ ngay đến việc di chuyển mình Thánh Chúa đi nơi khác. Tới nhà nguyện, thấy mực nước dâng cao quá, nên họ phải đi tìm chiếc thuyền. Tìm được chiếc thuyền rồi, một nhóm 12 thành viên của cộng đoàn chèo thuyền tới nhà nguyện. Đứng đầu là hai ông Armand và Jeha, là trưởng của cộng đoàn. Khi mở cửa chính để chèo thuyền vào, họ ngạc nhiên thấy nước tràn vào nhà nguyện, rẽ la làm hai. Như khi ông Môi-se rẽ nước biển đỏ thành hai bức tường cho dân Do Thái đi qua với chân khô. Hai bên nước tường cao tới khoảng gần một thước, xem như được giữ lại bởi một sức mạnh lạ thường và một bàn tay vô hình nào đó. Giữa hai bức tường nước là con đường khô ráo từ cửa nhà nguyện vào tới tận bàn thờ. Dưới bàn thờ được lưu giữ mọi giấy tờ, các sách viết bằng da, áo, khăn và các di tích. Thế nhưng, không một vật gì bị ướt, mặc dù mực nước dâng cao trong suốt 3 ngày liền. Trước sự việc lạ lùng đó, hai chứng nhân chèo thuyền vội vàng quỳ xuống đất, trong khi những người khác chạy đi báo tin. Sang ngày thứ tư, nước mới bắt đầu rút dần. Vừa được tin, dân chúng trong vùng không quản ngại lội nước, đổ xô về nhà nguyện, và họ đã tận mắt trông thấy mọi sự để dưới bàn thờ hoàn toàn khô ráo. Phép lạ này đã cổ võ thêm lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ cũng bàn luận xem phải làm gì để tỏ lòng tôn kính Thánh Thể và ghi nhớ biến cố lạ lùng này. Sau cùng, họ quyết định chọn ngày 30 tháng 11 là ngày đã khám phá ra sự việc lạ lùng này, và cũng nhằm ngày lễ kính Thánh Andre để tưởng nhớ phép lạ thánh thể đã xảy ra. Vào ngày đại lễ này, trong suốt nhiều năm kế tiếp, nhóm người thuộc cộng đoàn đền tội sám hối thường cởi giày và đi bằng đầu gối từ cửa nhà nguyện tới bàn thờ, vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện rất sốt sắng. Năm 1793 là lúc cao điểm của cuộc cách mạng Pháp. Nhà nguyện thánh giá bị quân cách mạng tàn phá, hư hại rất nhiều. Sau thời cách mạng, nhờ lòng hảo tâm của một gia đình quý tộc, nhà nguyện được tái thiết. Sau khi hoàn thành, Đức Tổng Giám mục Avignon đã ban lại vinh dự mà trước kia nhà nguyện đã có. Đó là nhà nguyện của việc tôn thờ vĩnh cửu. Vinh dự này vẫn còn cho tới ngày nay.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, tại một làng xa xăm kia, có một nhà giả kim, tức là người có tài nghiên cứu các loại đá, và tìm ra một thứ đá quý có sức tác động và phản ứng đặc biệt, đến mức độ biến đổi các thứ kim loại thành vàng. Ông ta thầm nghĩ rằng, nếu mình có thể thử hết tất cả các loại đá trên mặt đất này, chắc chắn sẽ có ngày tìm được hòn đá quý ấy. Được thúc đẩy bởi tư tưởng và ước muốn đó, nhà giả kim bắt tay ngay vào việc nghiên cứu các loại đá. Ông lấy một dây xích bằng sắt làm dây thắt lưng và một ba lô hành lý trên vai, rồi lên đường. Dọc đường bất cứ gặp hòn đá nào, ông đều cúi xuống nhặt lên, chạm đá vào dây xích thắt lưng bằng sắt của ông, rồi lại vứt đi. Cứ như thế, ngày qua ngày, cử chỉ nhặt đá, thử đá, rồi quăng đá đi đã trở nên quá quen thuộc với ông. Khác nào bản tính tự nhiên thứ hai, và ông không còn ý thức được hành động của ông nữa. Năm tháng trôi qua, tóc trên đầu ông đã bạc màu, đầy bụi đường. Thân xác gầy còm của ông lom khom như cái bóng đen. Môi ông khép kín như cánh cửa đóng kín của tâm hồn ông. Thế nhưng, ông ta vẫn tiếp tục lê bước lang thang đó đây, đi tìm đá quý. Người đi đường trông thấy ông đều lắc đầu, coi ông như người điên. Thế rồi một hôm, có một cậu bé đến gần ông và hỏi với giọng ngây thơ. Này ông tìm đâu ra cái dây xích thắt lưng bằng vàng đẹp như thế này? Nhà giả kim giật mình mở to đôi mắt, như người vừa thức tỉnh sau cơn hôn mê và một giấc ngủ dài. Ông đứng thẳng người lên, tay cầm dây xích thắt lưng, đưa lên gần mắt quan sát kỹ càng. Quả thật, dây xích thắt lưng bằng sắt trước kia đã trở thành dây xích bằng vàng từ lúc nào mà ông không hay biết. Ông vẫn tưởng mình đang mơ. Nhưng thực sự, đó là dây xích bằng vàng sáng bóng. Ông ngẩn ngơ tự hỏi, dây xích bằng sắt đã trở thành vàng từ khi nào vậy? Hòn đá quý kia là hòn đá nào? Đã bị vứt đi ở đâu rồi? Hòn đá quý mà ông đã nhiều năm mỏi mòn còng lưng tìm kiếm. Thế mà khi tìm được, ông đã sơ ý, vô tình, quẳng đi như mọi hòn đá khác. Ông giơ hai tay lên trời than thở, rồi vỗ đầu bóp trán, ngẩn ngơ tiếc xót. Ông đã đạt tới đích điểm của cuộc hành trình tìm kiếm rồi, thế mà ông vẫn không hay biết. Vì thói quen, vì thiếu ý thức, ông ta đã sơ ý đánh mất hòn đá quý. Vì quá quen với việc nhặt đá, chạm đá vào dây sắt rồi vứt đi, nên ông không còn biết quan tâm tới sự biến đổi bản chất của dây xích bằng sắt ngay dưới mắt ông nữa. Ông đã may mắn tìm được hòn đá quý, nhưng rồi lại sơ ý đánh mất nó đi luôn nữa. Mặt trời đang xuống dần sau rặng núi ở phía tây. Những tia sáng mặt trời cũng đang tắt dần, nhường lại cho bóng đêm sắp bao trùm vạn vật. Nhà giả kim muốn quay trở lại con đường cũ để tìm lại hòn đá quý ấy, nhưng đã quá muộn. Thân xác ông đã hao mòn và kiệt sức. Tim ông đã quá mỏi mệt, chỉ còn gắng gượng đập rất chậm lại. Ông ta không khác gì một cây khô trốc gốc loài rễ, chờ chết vậy. Quý vị và các bạn thân mến, mọi chuyện trên đây không biết hay thật thế nào. Những khó nhọc, vất vả tìm kiếm của người giả kim xem như là một thất bại nặng nề, mệt sức, uổng phí thời giờ. Nhưng lại là có thể bài học rất hữu ích cho chúng ta. Cuộc sống con người quả là một chuyến đi không trở lại. Tuổi xuân xanh một lần bỏ uổng phí sẽ qua đi không thể nào lấy lại được nữa. Không đủ chọn cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, nhưng cần phải thường xuyên dừng lại, kiểm điểm việc làm và nhắm lại hướng đi của đời mình. Những việc làm tuy tốt lành, nhưng một khi đã trở thành thói quen và máy móc, sẽ có nguy cơ trở thành nhàm chán, thụ động, sẽ mất đi nhiệt huyết và sẽ bị khô cằn, như rễ cây, không còn chạm tới mạch nước nữa, nếu không thường xuyên được khơi lại động lực thúc đẩy từ bên trong. Thành công hay thất bại trong đời sống con người, không chỉ hệ tại sự bền chí kiên trì và lòng trung thành mà thôi, nhưng còn tùy thuộc vào sự tỉnh thức và khôn ngoan, đừng đánh mất những cơ may hiếm có. Nhất là cần phải tỉnh thức và sáng suốt, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống mình. Thiên Chúa là đá tảng vững chắc, là nơi nương tựa của tất cả mọi người. Đức tin vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống chính là hòn đá quý mầu nhiệm có thể biến đổi cuộc sống tầm thường của chúng ta, khác nào thỏi sắt đen đủi vô dụng, trở thành vàng ròng tinh tuyền, trong sáng và quý giá. Thiên Chúa không bỏ rơi con người trên đường lữ hành trần gian. Đức Giêsu, con một Thiên Chúa, đã tự nguyện đến trần gian để đồng hành với nhân loại trong thân thể loài người. Và Ngài vẫn còn tiếp tục muốn đồng hành với mỗi người bằng lương thực tinh thần là bánh thánh thể và với ánh sáng chân lý của lời Ngài trong phúc âm. Ngài chỉ đợi chờ chúng ta đến với Ngài để được soi sáng, ăn thịt và uống máu Ngài để được biến đổi nên giống Ngài, để tất cả cuộc sống chúng ta cũng trở nên như vàng của lòng yêu mến. Lạy Chúa, Chúa phán, các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn, vì không biết ngày giờ con người sẽ đến. Xin giúp con luôn tỉnh thức tìm kiếm nhan Thánh Chúa, và xin ban cho con lòng trung thành, thi hành Thánh ý Chúa, như các trinh nữ khôn ngoan, luôn tiến bước và đợi chờ Chúa đến với ngọn đèn cháy sáng và bình dầu trong tay. Xin Chúa mở mắt linh hồn, để con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, cả trong những lúc nhàm chán mỏi mệt, và trong những người sống gần con, cả những người bị khinh chê là điên dại. Xin ánh sáng chân lý và hơi ấm của tình yêu Chúa thanh luyện và biến đổi tất cả cuộc sống con. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn. This is